Dạ kính chào Hội Thánh. Giờ này xin mời Hội Thánh chúng ta đồng đạt câu gốc của Hội Thánh. Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết. Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết. Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết. Jeremy đoạn 33 câu 3. Tạ ơn Chúa. Giờ đến giờ học lời hàng sống của Đức Chúa Trời, xin kính mời giáo sư Phạm Hơn. Dạ không biết ai coi như là bấm cái
Tạ ơn Chúa, tôi có thể mở được mic rồi. Tôi sẽ chia sẻ màn hình và trên màn hình nó sẽ hiện ra cái bài tôi chia sẻ chiều hôm nay.
Dạ thưa mục sư, là hôm nay mình tạm không chia sẻ màn hình được không, để cho là mục sư bảo gì đó là bảo Ngọc là của mình đó.
Được, nếu vậy thì tôi sẽ không chia sẻ màn hình. Và cái phần kinh thánh mà tôi chia sẻ là nằm ở sách Côrintô thứ nhì, chương thứ 12. Trong phần kinh thánh này thì cái câu gốc mà tôi tập chú vào đó là: vì khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ. Câu này được chép trong Côrintô nhì, chương 12 câu 10. Đây là cái lời làm chứng của sứ đồ Phao-lô. Ông nói rằng: khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ. Và câu gốc này được làm đề tài cho cái bài chia sẻ chiều hôm nay. Nó là một nghịch lý của đời sống theo Chúa. Khi tôi yếu đuối, đó là lúc tôi mạnh mẽ. Dường như trong lời nói này của sứ đồ Phao-lô nó có một sự mâu thuẫn. Khi tôi yếu đuối, đó là lúc tôi mạnh mẽ. Khi chúng ta đối chiếu với cái phần thượng văn ở Côrintô thứ nhì chương 11 phía trước, thì một cái chủ đề lớn mà Phao-lô trình bày ở đây, ông nói rằng nếu phải khoe mình, tức là nếu phải khoe khoang về cá nhân, thì ông sẽ khoe về sự yếu đuối của cá nhân. Và trong Côrintô thứ nhì chương 11 từ câu 21 thì vị sứ đồ viết như sau: tôi làm hổ thẹn cho chúng tôi mà nói lời này. Chúng tôi đã tỏ mình ra là yếu đuối, nhưng ví bằng có ai dám khoe mình về sự gì, tôi nói như kẻ dại dột thì tôi cũng dám khoe mình. Họ là người Hebrew phải chăng? Tôi cũng vậy. Họ là người Israel phải chăng? Tôi cũng vậy. Họ là dòng dõi của Abraham phải chăng? Tôi cũng vậy. Họ là kẻ hầu việc của Đấng Christ phải chăng? Ừ, tôi nói như kẻ dại dột. Tôi lại là kẻ hầu việc nhiều hơn. Tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn, tù rạc nhiều hơn, đòn vọt quá chừng, đôi khi tôi gần phải bị chết, 5 lần bị người Giuđa đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy 40. 3 lần bị đánh đòn, 1 lần bị ném đá, 3 lần bị chìm tàu. Tôi đã ở trong biển sâu 1 ngày 1 đêm. Nhiều lần tôi đi đường nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả dối. Chịu khó chịu nhọc, lắm lúc thức đêm, chịu đói khát, thường khi phải nhìn nhăn, chịu lặng và lã lồ. Khi chúng ta nghe những lời chứng này thì chúng ta thấy rằng không có ai trong chúng ta có thể so sánh được với cái sự gian khổ mà Phao-lô phải chịu vì cớ phúc âm. Nhưng mà trong câu 30 á, thì vị sứ đồ Phao-lô viết tiếp rằng: nếu phải khoe về cá nhân á, thì tôi sẽ khoe mình về sự yếu đuối của tôi. Sự yếu đuối mà ông hàm ý trong câu này có nghĩa là không có đủ sức mạnh, không có đủ khả năng để mà vượt qua những cái hoàn cảnh bất lợi trước mắt. Và trong Cô-rinh-tô tiếp theo, ở chương thứ 12 của sách thứ nhì Cô-rinh-tô, thì sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh một nghịch lý rằng: khi tôi yếu đuối, đó là lúc tôi mạnh mẽ. Trong câu 9 của đoạn 12, sau khi ông đã làm chứng rằng ông bị một cái dầm sóc vào thịt, đó là quỷ sứ của Satan để vả vào cơ thể của vị sứ đồ. Trong câu 7, sứ đồ Phao-lô viết rằng: vậy nên e rằng tôi lên mình kiêu ngạo bởi sự cao trọng cả thể của những sự tỏ ra ấy chăng, thì đã cho một cái dầm sóc vào thịt tôi, tức là quỷ sứ của Satan, để vả tôi và làm cho tôi đừng kiêu ngạo. Trong câu này, vị sứ đồ nói rằng có một cái dầm sóc vào da thịt của ông, và ông giải thích đó là quỷ sứ của Satan đánh vào cơ thể của Phao-lô và làm cho ông đừng kiêu ngạo. Câu 8, ông viết rằng: đã 3 lần tôi cầu nguyện Chúa cho nó lìa xa tôi. Ông cầu nguyện 3 lần xin Chúa loại bỏ cái dầm sóc đó, nhưng Chúa phán rằng: ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy nên tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. Sau khi ông nói về cái dầm sóc và da thịt, thì ông khoe mình về cái câu chuyện đó. Và ông nói rằng: tôi rất sẵn lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. Cho nên tôi vì Đấng Christ mà đành chịu trong sự yếu đuối, chịu sự nhút nha, túng ngạt, chịu sự bắt bớ, chịu sự khốn khó, vì khi tôi yếu đuối, đó là lúc tôi mạnh mẽ. Và đây là một đề tài thần học, nó tương đối sâu sắc cho những người hầu việc Chúa, và nó cũng không có dễ hiểu cho những anh chị em mới bước vào con đường thập tự đi theo Chúa. Những điều Kinh Thánh nói ở trên thì chúng ta có thể tóm lược là Phao-lô nếu có thể khoe về cá nhân ông thì ông là dòng dõi người Do Thái, dòng dõi Hebrew. Rồi nếu có thể tự hào về chức vụ sứ đồ ông thì ông nêu ra những gian khổ của chức vụ sứ đồ mà ông đã từng trải qua. Và những gian khổ đó, anh chị em nghe tôi đọc cái phần Kinh Thánh trong Cô-rinh-tô thứ nhì chương 11. Rồi trong Cô-rinh-tô thứ nhì chương 12, ông nói đến sự hiện thấy, tức là khải tượng, và của sự tỏ ra mà Đức Chúa Trời đã ban cho ông một cách đặc biệt. Ông viết rằng ông được đem lên tới tầng trời thứ ba, ông nghe và ông thấy những điều mà ông không được phép nói ra. Và sau hết những điều đó, thì kinh nghiệm của Phao-lô là một kinh nghiệm đặc biệt. Đó là ông sẵn lòng khoe mình về những yếu đuối, về những nhút nha, về những túng ngạt, về những sự bất lực trong chức vụ của ông. Để rồi từ đó ông lại trải nghiệm một sức mạnh, một quyền năng lớn hơn. Đó là sự sống phục sinh của Chúa Giê-xu Christ ở trong chức vụ của ông. Chúng ta thấy trong phần Kinh Thánh này cũng đề cập đến cái dầm sóc. Và nhiều người suy đoán rằng cái dầm sóc này có thể là một cái căn bệnh mãn tính mà Phaolô phải gánh chịu trong cơ thể của ông. Và Đức Chúa Trời cho phép nó tồn tại ở đó, Chúa không có loại bỏ nó. Thì đó cũng chỉ là một sự suy đoán, nhưng mà lời chứng của Phaolô khi chúng ta bám sát từng câu từng chữ của ông nói thì chúng ta thấy rằng cái dầm sóc này là quỷ sứ của Satan đánh vào cơ thể của ông và nó gây khó chịu trong cơ thể của ông. Nó là quỷ sứ của Satan để đánh vào cơ thể của Phaolô với mục đích là giữ cho sứ đồ Phaolô đừng kiêu ngạo, đừng kiêu ngạo vì chức vụ của ông quá sức thành công, vì ông đã từng trải quá nhiều phép lạ và ông cũng đã thực hiện bởi ân điển của Chúa, ông thực hiện nhiều phép lạ trong chức vụ của mình, đến nỗi mà Martin Luther, nhà cải chánh trong thế kỷ thứ 15, thì ông xếp là sau Đức Chúa Giêsu Christ phải kể đến một sứ đồ trứ danh, đó là Phaolô. Ông trỗi hơn Phi-e-rơ, trỗi hơn sứ đồ Giăng, trỗi hơn 11 sứ đồ khác, mặc dù ông không ở trong nhóm 12 sứ đồ đi cùng với Chúa trong 3 năm rưỡi. Ông là sứ đồ được Chúa kêu gọi sau này trở thành một nhà thần học xuất sắc, đã viết ra 13 sách trong Tân Ước. Và không ai có thể phủ nhận được sự đóng góp của Phaolô vào trong lịch sử của Hội Thánh. Và những điều đó có thể làm cho Phaolô lên mình kiêu ngạo, cho nên Đức Chúa Trời cho phép quỷ sứ của Satan là một cái dầm sóc đó, cắm vào trong da thịt của ông và khiến cho ông phải lệ thuộc Chúa. Và Chúa không loại bỏ điều này để giữ ông trong ân điển của Chúa. Chúa phán rằng ân điển ta đủ cho ngươi rồi. Chúa không loại bỏ cái dầm sóc đó. Và điều này cũng áp dụng cho tôi và anh chị em. Có thể trong cuộc đời của chúng ta cũng có những cái dầm sóc thuộc linh, mang một ý nghĩa thuộc linh, mà nó vẫn còn ở đâu đó trong cơ thể chúng ta, và Đức Chúa Trời cho phép nó tồn tại để chúng ta không lên mình kiêu ngạo. Và điều này cũng hàm ý rằng con người chúng ta không thể nào kinh nghiệm được sức mạnh của Chúa khi còn dựa vào khả năng và sức lực của cá nhân. Khi chúng ta bị dầm sóc, bị tù rạc, bị đòn roi, bị nguy hiểm trên sông bến, bị nguy hiểm giữa dân ngoài, bị nguy hiểm với anh em giả dối, thì chúng ta chỉ còn một điều, đó là lệ thuộc vào sức lực toàn năng của Chúa để có thể vượt qua những thử thách đó. Và Phaolô đã trải nghiệm điều này trong chức vụ của mình. Cho nên ông viết rằng khi tôi yếu đuối, khi tôi bị dầm sóc vào giá thịt, khi tôi bị nguy hiểm, khi tôi bị kẻ thù tấn công, thì đó là lúc mà quyền năng của Đức Chúa Trời lưu phát trong tôi và làm cho tôi trở nên mạnh mẽ. Có bao giờ anh chị em nghĩ đến những hoàn cảnh khó khăn mà những người đi trước, những nhân vật lừng danh trong Kinh Thánh đã đối diện? Trong Sáng Thế Ký, Joseph đã bị các anh em ruột thịt của mình quăng xuống hố. Và dường như khi bị quăng xuống hố thì đó là một hoàn cảnh tuyệt vọng. Tiên tri Jeremy cũng đã bị quăng xuống hố. Quăng xuống hố, ở dưới đó chỉ có bùn nhão và bùn nó lút lên đến tận cằm của ông. Daniel bị quăng vào hang sư tử. Sứ đồ Phaolô ở trong những cái hố sâu cảm xúc, nhiều khi ông phải đơn độc một mình, nhiều khi ông đối diện với cái chết, và chỉ có nhờ ân điển của Chúa mới giải cứu được. Và chính Thầy của chúng ta là Cứu Chúa Giêsu Christ cũng đã ở trong những giờ phút đơn độc buồn thảm cô đơn ở trong vườn Getsemane. Đến nỗi Cha Thiên Thượng quay mặt đi khi Ngài bị treo thăm lên thập tự giá. Tất cả các sứ đồ thân tín của Ngài từ Phi-e-rơ, Giăng-gia-cơ đều bỏ Chúa, trốn đi trong cái thời khắc khảnh khắc nguy hiểm trong vườn Getsemane. Đó là sự cô đơn trong chức vụ. Đó là những cái dầm sóc, những sự yếu đuối mà chúng ta phải trải qua. Và trong cùng cực cái sự yếu đuối đó thì quyền năng của Đức Chúa Trời được lưu phát để chúng ta kinh nghiệm được lời chứng của Phaolô: khi tôi yếu đuối, đó là lúc tôi mạnh mẽ. Do đó, điều mà vị sứ đồ khoe mình ở đây, tức là ông khoe về những sự yếu đuối của ông. Có yếu đuối thì mới cần và nhận được sức mạnh của Chúa. Cho nên ông nhấn mạnh rằng, vì Đấng Christ mà tôi đành chịu trong sự yếu đuối, đành chấp nhận sự nhút nhát, chấp nhận sự túng ngạt, chấp nhận sự bắt bớ, chấp nhận sự khốn khó, vì khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ. Và dường như cái điều này trở thành nghịch lý, nhưng mà nó là một cái trải nghiệm tự nhiên của đời sống theo Chúa. Những người chưa tin Chúa, những người chưa có Thánh Linh của Đức Chúa Trời không thể hiểu được điều này. Tại sao trong những hoàn cảnh khốn cùng, tuyệt vọng, nguy hiểm thì sứ đồ Phaolô vẫn cảm nhận được sự bình an và ông tin rằng sự giải cứu đến từ Chúa? Tại sao trong những thời khắc cô đơn nhất thì ông vẫn có thể ca ngợi Chúa? Điển hình như khi ông và Sila bị giam trong tù thì nửa đêm ông và Sila đã thức dậy cầu nguyện và hát thánh ca ngợi khen Đức Chúa Trời. Và điều này khiến cho cả tù ngục rúng động, động đất xảy ra, xiềng xích rơi rụng, đến nỗi quan cai ngục run sợ gieo mình xuống dưới chân Phaolô và hỏi việc gì đang xảy ra. Ông viết trong lá thư gửi cho người Côrintô những sự cám dỗ, thử thách đến cho anh chị em không có sự nào quá sức thường tình của loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, trong cùng lúc sự cám dỗ, thử thách, Ngài cũng sẽ mở đàn cho ra khỏi để anh em có thể chịu được. Và thưa anh chị em, thầy không hơn trò, tớ không hơn chủ. Nếu Chúa Giê-xu đã từng chịu cô đơn, bách hại trong vườn Getsemane, nếu Ngài phải bị treo lên thập tự giá đến nỗi Cha Thiên Thượng phải ngoảnh mặt đi, nếu sứ đồ Phaolô phải chịu sự yếu đuối, bách hại, nguy hiểm, thì chúng ta là ai mà có thể trông đợi một đời sống hanh thông, dễ chịu, mát mẻ, thỏa lòng? Có thể có sự bình an thỏa lòng, nhưng mà khi thời khắc đã đến, Đức Chúa Trời sẽ đem anh chị em vào trong sự khó khăn, nguy hiểm, và trong sự bệnh hoạn, trong sự túng quẫn, trong sự khủng hoảng về tài chính, thất vọng về sức khỏe, tan vỡ trong đời sống hôn nhân, con cái phản bội cha mẹ, vân vân và vân vân. Và trong những thời khắc đó, chúng ta cần kinh nghiệm ân điển của Đức Chúa Trời nhiều hơn nữa. Và đó là nghịch lý của đời sống Cơ Đốc: khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ. Và hãy nhớ một điều, ân điển của Chúa Giê-xu là đầy đủ cho mỗi cuộc đời chúng ta. Lời phán của Chúa dành cho sứ đồ Phaolô là: ân điển ta đủ cho ngươi rồi. Ân điển là những gì Chúa ban cho những kẻ không xứng đáng được nhận lãnh. Và ân điển đó là trọn vẹn, đầy đủ, không thiếu cho cuộc đời chúng ta. Nếu anh chị em cần tài chánh thì Đức Chúa Trời là đấng ban ân điển để đáp ứng nhu cầu của anh chị em. Ân điển của Chúa không thể thiếu hụt được. Ngài không phải là một người ki bo hà tiện, giữ lại để không ban cho các tôi tớ của Ngài. Nếu anh chị em đang đối diện với những căn bệnh khủng khiếp nan y thì Chúa phán rằng ân điển của Ngài đủ cho anh chị em trong cái hoàn cảnh đó. Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, chúng ta còn đòi hỏi gì thêm nữa? Điều này cũng giống như Chúa phán với chúng ta rằng ta yêu con đời đời, ta lấy sự nhân từ, lấy sức yêu thương mà kéo con lại đến gần ta. Và khi Chúa đã khắc ghi tên của mỗi chúng ta trong bàn tay của Ngài thì không còn điều nào có giá trị hơn. Tình yêu của Chúa là đủ cho chúng ta. Những khó khăn, những nguy hiểm, những thách thức của đời sống không thể nào kéo chúng ta ra khỏi tình yêu và ân điển của Chúa. Đó là lúc mà chúng ta có thể đồng thanh nói với sứ đồ Phao-lô rằng ân điển của Chúa đủ, và khi tôi yếu đuối, đó là lúc tôi trở nên mạnh mẽ. Có những điều sâu sắc hơn để chúng ta suy gẫm về lẽ thật này. Phao-lô viết trong câu số 9, tôi sẽ rất vui mừng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. Khi ông bày tỏ hay là ông phô bày ra sự yếu đuối của mình thì sức mạnh của Chúa Giêsu Christ được tuôn tràn trong chức vụ của ông. Khi ông bày tỏ ra sự yếu đuối, sự bất lực của mình thì sức mạnh của Chúa tuôn tràn lưu phát ở trong ông. Cụm từ ở trong tôi là một từ đặc biệt được sử dụng ở trong Tân Ước. Cụm từ Chúa ở trong tôi thì cũng được viết trong Giăng chương 1 câu 14. Ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật. Con của Đức Chúa Trời đang ở giữa anh chị em đầy ân điển và đầy lẽ thật. Và điều đó là đủ cho chúng ta. Chưa hết, trong Khải Huyền cũng có một lời chép. Đức Chúa Trời ở giữa dân Ngài, Ngài ở với họ. Khải Huyền chương 21 câu số 3. Tôi nghe một tiếng lớn từ Ngài nói rằng kìa, đền tạm của Đức Chúa Trời ở với loài người, Ngài sẽ ở với họ và họ sẽ làm dân của Ngài. Chính Đức Chúa Trời sẽ ở với họ. Và lời hứa này dành cho tuyển dân Israel, cũng là dành cho tất cả chúng ta là những người đang theo Chúa ngày hôm nay. Ân điển ta đủ cho ngươi rồi. Ân điển ta đang ở với ngươi. Đức Chúa Trời đang ở với chúng ta qua hình ảnh ngày xưa Ngài ở trong đền tạm ở giữa liều trại của dân Israel, và ngày hôm nay Ngài ở với chúng ta qua hội thánh là thân thể của Đấng Christ. Ngài ở với chúng ta qua thân vị của Đức Thánh Linh. Ngài hứa với chúng ta trong Ma-thi-ơ, ta sẽ ở cùng các ngươi cho đến ngày chung kết. Những lời hứa đó không bao giờ thay đổi. Vì vậy, khi anh chị em nhận thức được một điều, Đức Chúa Trời toàn năng hay là con của Đức Chúa Trời quyền năng đang ở với chúng ta, thì đó là ân điển, đó là tình yêu. Và cho dù chúng ta trải qua những yếu đuối, những khủng hoảng, những khó khăn, thì hãy nhớ rằng lời Chúa phán rằng ân điển của Ngài là đủ, Ngài đang ở với chúng ta. Và lúc anh chị em đang ở trong hoàn cảnh thiếu thốn thì đây là cơ hội, đây là cơ hội để chúng ta có thể kinh nghiệm quyền năng phục sinh của Chúa. Nó không phải là ngõ cụt để chúng ta bỏ cuộc, đầu hàng giữa đường và rút lui, nhưng nó là một cơ hội để chúng ta có thể nắm lấy bàn tay của Chúa và trải nghiệm ân điển mới mẻ của Ngài mỗi ngày. Và đó là nghịch lý của đời sống cơ đốc, thưa anh chị em. Khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ. Tôi xin nhường lại sự chia sẻ ở đây cho người hướng dẫn.
Amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn giáo sư Phạm Hơn và mục sư Bảo Ngọc đã có lời Chúa và diễn giải lời của Chúa cho hội thánh. Và chương trình tối hôm nay là ngày thứ 6, là cầu nguyện cho chương trình hiện thính cùng học lời Chúa với hội thánh Jeremy, có mục sư Minh Bảo Ngọc phiên dịch. thì xin quý tôi tại chỗ cũng cầu nguyện cho chương trình đó và cũng cầu nguyện cho hội thánh Jeremy và các cái năng đề các hội thánh. Và giờ này cũng xin trân trọng kính mời mục sư Phan Kiều ạ.
Xin trân trọng kính chào đầy tớ Chúa là mục sư quản nhiệm Võ Đức Hòa và bà tất cả quý đầy tớ Chúa cũng như dân sự của Ngài có mặt trong phòng Zoom buổi chiều hôm nay. Tôi xin được thông báo những vấn đề cũ, nhưng mà vì ở trong hội thánh chúng ta có một số đầy tớ Chúa, một số dân sự của Chúa là người mới, kèm theo đó là chúng ta có một mục vụ mới nữa, đó là mục vụ khiếm thính, giống như mục sư Lê Quang Thanh vừa nói. Bởi vậy cho nên rằng là tôi sẽ xin được thông báo cho hết tuần này những cái vấn đề cũ nhưng mà mới so với những người mới. Thứ hai thì chúng Jeremy